Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 4 tháng 11, 2016. Trung Quốc và Malaysia tuyên bố chống can thiệp từ bên ngoài vào hồ sơ tranh chấp tại Biển Đông. Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi dân chúng và chấp nhận bị thẩm vấn về tai tiếng chính trị. Hiệp định khí hậu COP21 bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm nay 4 tháng 11. Mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự Nga-Ấn gia tăng là vố đao cho Trung Quốc. Kính thưa quý thính giả, hành động can thiệp từ bên ngoài vào Biển Đông sẽ không giúp ích gì cho việc giải quyết tranh chấp. Tuyên bố này được ghi trong một thông cáo báo chí chung công bố vào ngày 3 tháng 4, sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh giữa Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Trong bản thông cáo, cả hai bên cũng nhấn mạnh rằng tất cả các quốc gia có yêu sách chủ quyền trên Biển Đông nên giải quyết bất đồng một cách hòa bình, thông qua đàm phán phù hợp với luật pháp quốc tế như Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Một điểm khác là cả Malaysia lẫn Trung Quốc đều cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tất cả các nước được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nhìn chung, bản thông cáo báo chí trên đây không khác gì mấy so với những phát biểu trước đây của hai bên liên quan đến vấn đề Biển Đông, ngoại trừ nội dung theo đó hai bên cho rằng bên ngoài không nên can thiệp vào Biển Đông, một ám ngữ thường được Bắc Kinh sử dụng để đả kích việc Mỹ dấn thân vào hồ sơ này. Thủ tướng Malaysia sẽ kết thúc chuyến công du Trung Quốc vào ngày mai. Đây là lần thứ ba ông Razak đi thăm Bắc Kinh từ ngày nhậm chức vào năm 2009. Nhưng chuyến đi lần này rất được chú ý để xem Kuala Lumpur có lại ngả theo Bắc Kinh hay không, giống như nước láng giềng Philippines mới đây. Chính trong bối cảnh đó mà nhận định của ông Najib Razak trên tờ báo Trung Quốc China Daily ngày 2 tháng 11 vừa qua, theo đó các nước thực dân cũ không nên lên lớp các cựu thuộc địa, đã bị xem là một lời đả kích phương Tây vào lúc Kuala Lumpur xích lại gần Bắc Kinh. Trong một cuộc họp báo vào hôm qua, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách châu Á Daniel Russell đã giảm nhẹ mức độ quan trọng của tuyên bố đó khi cho rằng ngôn từ của đương kim thủ tướng Malaysia không có gì mới, và cũng giống như lời lẽ của người tiền nhiệm của ông là cựu thủ tướng Mahathir Mohamad.
Nguy cơ du khách nước ngoài bị khủng bố Hồi giáo ở Philippines bắt cóc gia tăng. Một số nhóm khủng bố đang có kế hoạch bắt cóc du khách ở các đảo du lịch miền Trung Philippines. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila đã đưa ra lời cảnh báo trên đây vào ngày hôm qua 3 tháng 11. Lời báo động này làm tăng nỗi lo ngại các nhóm Hồi giáo cực đoan chuyên bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng tại miền Nam Philippines đang muốn mở rộng địa bàn hoạt động.
Trong một thông cáo lưu ý du khách Mỹ, Sứ quán Hoa Kỳ tại Manila đã kêu gọi người Mỹ tránh đến khu vực phía nam đảo Cebu, nơi có những địa điểm du lịch rất được ưa chuộng. Thông điệp của Sứ quán Mỹ nói rõ là các nhóm khủng bố có dự tính thực hiện những vụ bắt cóc ở những nơi mà du khách nước ngoài thường lui tới, cụ thể là ba nơi, hai nơi ở Cebu và đảo Sumilong ngay bên cạnh. Lời cảnh báo được đưa ra sau một loạt những vụ bắt cóc do Abu Sayyaf thực hiện ở miền nam Philippines, nhưng không nêu rõ nhóm khủng bố nào đứng sau các âm mưu bắt cóc nói trên. Theo AFP, thì chính phủ Philippines vào hôm nay đã xác nhận rằng cảnh sát nước này đã được thông tin về các dự tính bắt cóc người và đã tăng cường các biện pháp an ninh.
Về thời sự Bắc Á, Hoa Kỳ sẽ bố trí hệ thống lá chắn diệt tên lửa Tha-AT tại Hàn Quốc trong 8 tháng tới đây. Trên đây là tuyên bố của tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Vincent Brooks, cho dù dự án này bị Trung Quốc và Nga phản đối, áp lực từ Seoul buộc Washington phải nhanh chóng thực hiện. Theo bản tin ngày 4 tháng 11 của AFP từ Seoul, tướng Vincent Brooks, tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc cho biết, quyết định của Washington và Seoul triển khai hệ thống tên lửa chống tên lửa Tha-AT sẽ được hoàn tất trong vòng từ 8 đến 10 tháng tới đây. Hệ thống này quy mô hơn dạng lá chắn đang được bố trí tại đảo Guam, một căn cứ quân sự trọng yếu của Mỹ tại Thái Bình Dương. tiếp theo một loạt thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, nhiều tiếng nói trong chính quyền Hàn Quốc đòi trang bị vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, theo tướng Vincent Brooks, giải pháp trang bị vũ khí hạt nhân sẽ làm cho tình hình châu Á Thái Bình Dương phức tạp thêm. Hệ thống TACMS có khả năng ngăn chặn tên lửa đạn đạo đối phương từ trên thượng tầng khí quyển hoặc ngay sau khi mới xuyên vào. Kế hoạch này bị Trung Quốc, Nga phản đối mạnh. Theo Bắc Kinh, mục đích thật sự của Mỹ là phô trương sức mạnh và kiềm chế khả năng tên lửa đạn đạo của Trung Quốc. Moscow cũng lên án Hoa Kỳ muốn biểu dương lực lượng. Về nội tình Hàn Quốc, Tổng thống Park Geun-hye đồng ý trả lời thẩm vấn và xin lỗi người dân. Bị vướng vào một vụ tai tiếng chính trị, làm rúng động cả chính phủ, Tổng thống Hàn Quốc vào ngày hôm nay đã lên tiếng xin lỗi và cho biết sẽ hợp tác với tư pháp.
Vụ tai tiếng liên quan đến bà Choi, quân sư của Tổng thống Hàn Quốc, và cũng là một người bạn lâu đời mà theo giới truyền thông đã có ảnh hưởng xấu trên bà Park Geun-hye. Bà Choi, 60 tuổi, bị tố cáo lợi dụng mối quan hệ với Tổng thống để buộc các tập đoàn Hàn Quốc rót tiền cho những hiệp hội khả nghi và cuối cùng là vào túi của bà Choi. Phát biểu trên đài truyền hình hôm nay, bà Park Geun-hye xác định là những người liên can đến vụ việc phải gánh chịu trách nhiệm và nếu cần thì bà sẵn sàng trả lời các nhà điều tra. Theo AFP, Công tố viện Hàn Quốc điều tra về vụ tài chính nói trên, vào hôm qua đã có án lệnh tòa án và ra lệnh chính thức bắt giữ bà Choi về tội gian lận và lạm quyền. Hai cộng tác viên khác của Tổng thống cũng bị bắt hôm qua và hôm thứ Tư. Bà Park Geun-hye còn hơn một năm nữa là mãn nhiệm kỳ. Vụ tài tiếng đã làm uy tín của bà giảm sụt một cách thảm hại. Theo kết quả thăm dò công bố hôm nay, bà chỉ còn 5% tín nhiệm, mức thấp kỷ lục đối với một tổng thống đương nhiệm.
Trở lại tình hình Đông Nam Á, ngày hôm nay tại Jakarta khoảng 50.000 người Hồi giáo thuộc xu hướng cực đoan xuống đường đòi xử đô trưởng tội bán bổ đạo Hồi. Vị đô trưởng Thiên Chúa Giáo gốc Hoa rất được lòng dân, nhưng chỉ vì tính tình thẳng thắn, ăn nói bộc trực đã gây bất bình cho một tổ chức Hồi giáo chính trị. Theo AFP, một rừng người mặc y phục trắng đã tập hợp về đền thờ Hồi giáo lớn nhất tại thủ đô Jakarta trước khi kéo xuống đường biểu tình theo lời kêu gọi của tổ chức mang tên Mặt trận Bảo vệ Người Bảo vệ Đạo Hồi, một tổ chức cực đoan. Đối tượng của họ là ông Basuki Tajhaja Bukmana, biệt danh là Ahok, đô trưởng Jakarta từ năm 2014. Vị đô trưởng được dân chúng cảm mến. Có nhược điểm là phát ngôn không thận trọng. Vào cuối tháng 9, ông tuyên bố một số giáo sĩ Hồi giáo đã diễn giải sai trật kinh Koran và cho rằng tín đồ đạo Hồi chỉ bầu cho người theo đạo Hồi. Sau đó, vị đô trưởng theo Thiên Chúa Giáo đã lên tiếng xin lỗi, nhưng một vài nhóm cực đoan không chấp nhận, lên án ông bán bổ đạo Hồi. Hiệp định khí hậu COP21 bắt đầu có hiệu lực. Thứ Sáu, hôm nay là ngày Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP21, bắt đầu đi vào hiệu lực. Đây là thỏa thuận đầu tiên bắt buộc cả thế giới phải tham gia vào chính sách làm giảm khí thải ô nhiễm CO2, tránh hiện tượng hâm nóng bầu khí quyển. Về mặt biểu tượng, ngày lịch sử sẽ được thủ đô Paris đánh dấu bằng ánh sáng huỳnh quang, tháp Eiffel, khải hoàn môn, hai bờ sông Seine vào đêm nay sẽ tràn ngập ánh sáng từ đèn điện quang LED tiết kiệm năng lượng. Sinh hoạt biểu tượng này, tuy vậy, không làm quên mục tiêu chính là phải có hành động cụ thể để cứu trái đất và nhân loại khỏi họa diệt vong, giữ nhiệt độ khí quyển không tăng quá 2 độ C vào cuối thế kỷ 21. Theo các tổ chức bảo vệ môi trường, thì Hiệp định COP21 tuy có hiệu lực nhưng chưa được thực hiện hoặc đang đi ngược lại. Họ đưa ra trường hợp Hiệp định Thương mại Tự do CETA mà Liên hiệp châu Âu và Canada vừa ký kết ngày Chủ nhật vừa qua. Theo tổ chức Nicolas Hulot, Hiệp định CETA là một sai lầm vì khuyến khích khai thác dầu hỏa từ hỗn hợp các đất sét và ngậm dầu thô là một nguồn khí thải CO2 rất lớn. Lợi nhuận thương mại và thuế vụ vẫn còn đầy xung khắc, mâu thuẫn với chính sách khí hậu. Con đường thực hiện COP21, theo giới phân tích, còn rất dài và nhiều trắc trở. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đến lượt dân biểu đối lập bị khống chế. Rạng sáng hôm nay, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt 11 nghị sĩ đảng Dân Chủ Các Nhân dân HDP, thân Kurdistan, là một trong những đảng hợp pháp lớn của Hoa Kỳ. Vụ câu lưu diễn ra trong khuôn khổ của điều tra chống khủng bố liên quan đến đảng Kurdistan PKK. Chính quyền Tổng thống Erdogan đã tăng tốc trong việc đàn áp đối lập, như phân tích sau đây của thông tấn viên RFI Alexander Bizet từ Istanbul.
11 élus dont les deux chefs du parti et 4 députés toujours recherchés le parti HDP qui
11 nghị sĩ trong đó có 2 lãnh đạo của đảng HDP đã nằm trong tầm ngắm của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó đã có 50 nghị sĩ trên tổng số 59 nghị sĩ của đảng này bị tước quyền bất khả xâm phạm do việc đảng HDP bị tố cáo là bình phong của đảng Kurdistan PKK mà chính quyền Ankara xem là một tổ chức khủng bố. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung sức lực nhắm vào các đồng minh của đảng PKK, đóng cửa các cơ quan truyền thông Kurdistan, đình chỉ công tác thị trường đảng HDP, bắt giữ người, v.v. Với những vụ câu lưu trong đêm vừa qua, chính quyền Erdogan đã dấn thêm một bước khi bắt những nghị sĩ của một đảng hợp pháp đã giành được 5 triệu phiếu trong một cuộc bầu cử quốc hội mới. Sự kiện này thật hy hữu và đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào tình hình rất căng thẳng. Chính quyền đã ngăn chặn các mạng xã hội nhưng sẽ không ngăn chặn được biểu tình. Ở Diyarbakir, thành phố đông dân cư Kurdistan, miền Đông Nam, đã xảy ra những vụ xuống đường xô sát với cảnh sát.
Alexandre Biat, Istanbul, RFI.
Tại Syria, thêm một lệnh ngưng bắn vì nhân đạo tại Aleppo do Nga ban hành, lần này kéo dài trong 10 tiếng đồng hồ, bắt đầu có hiệu lực vào sáng sớm hôm nay. Biện pháp trên đây đã bị Liên Hiệp Quốc chỉ trích là quá ngắn, không đủ để tản thương cũng không kịp tiếp tế thuốc men lương thực cho thường dân. Thời gian ngưng bắn lần đầu kéo dài 3 ngày kết thúc hôm 22 tháng 10 cũng không cho phép Liên Hiệp Quốc di tản một thường dân hay một chiến binh nổi dậy nào, theo AFP.
Còn liên quan đến Iraq, Tổ chức Ân xá Quốc tế vào hôm qua đã lên tiếng tố cáo các hành vi như tra tấn, đấu tố mà lực lượng Iraq chống Daesh nhắm vào dân làng ở phía đông nam Mosul trong chiến dịch chiếm lại thành phố này. Lãnh đạo địa phương và người dân đã kể lại với Tổ chức Ân xá Quốc tế những cảnh họ bị đánh đập bằng thanh sắt, bị trích điện. Hung thủ là toán dân quân Sahrawi thuộc Liên minh dân quân Hashel al-Shaabi mà đại đa số là người theo hệ phái Shiite được Iran hậu thuẫn.
NATO lại quanh kích lầm gây tử vong cho thường dân ở Afghanistan. Ngày hôm qua, Taliban đã tấn công một đơn vị chính phủ và Hoa Kỳ ở ngoại ô Kunduz. Máy bay Mỹ được gọi đến để yểm trợ. Trong cuộc quanh kích, 30 thường dân Afghanistan bị thiệt mạng, 25 người nữa bị thương, theo phát ngôn viên chính quyền sở tại. Washington nhìn nhận sai lầm tai hại và cho biết đã chỉ thị phối hợp điều tra với quân đội Afghanistan. Quanh kích trúng thường dân là một trong những vấn đề gây phản cảm mạnh nhất tại Afghanistan. Tại Hoa Kỳ, phe Cộng hòa cố tập hợp sau lưng Donald Trump. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến cuộc bỏ phiếu trọng đại của nước Mỹ bầu tổng thống mới. Nếu phe Dân Chủ siết chặt hàng ngũ đoàn kết vận động bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton, thì trong phe Cộng hòa, tình hình phức tạp hơn nhưng có vẻ có lợi cho ông Donald Trump. Nhiều nghị sĩ đối nghịch với ông Trump trước đây do phải tranh lại chiếc ghế của mình cũng vào ngày 8 tháng 11, đành phải kêu gọi bỏ phiếu cho ông Trump, tuy là quyết định này không dễ dàng chút nào đối với họ. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Cabomacho giải thích.
Lorsque pendant les primaires, Donald Trump a exécuté un à un ses 16 opposants, ne reculant devant aucune insulte.
Khi mà trong các cuộc bầu cử sơ bộ, Donald Trump đã hạ từng người một số 16 đối thủ của ông và không loại trừ bất kỳ lời thoá mạ nào. Không ai nghĩ là những người này có thể hòa giải với nhau. Ví dụ như thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz, ông Donald Trump đã ám chỉ là bố của ông Cruz có dính líu đến vụ ám sát cố tổng thống John Kennedy. Ông Trump cũng đã gửi tweet nói là phu nhân Ted Cruz, bà Heidi, là một người xấu ghê gớm. Thế nhưng chính trị là như thế, phải nghĩ đến tương lai. Donald Trump vươn lên trong các cuộc thăm dò, thượng nghị sĩ Cruz đành nuốt hận. Hôm qua, ông thông báo vận động cho Donald Trump, người mà ông Cruz từng cho là kẻ nói dối bệnh hoạn. Thượng nghị sĩ Marco Rubio cũng không khác. Ông phải tranh lại chiếc ghế ở Florida và đã bỏ phiếu cho Donald Trump. Những thái độ này đã bị ông Obama chế giễu. Marco ủng hộ Trump à? Cứ nhớ vào đầu năm, Marco đã gọi Trump là kẻ lừa đảo nguy hiểm và còn gửi tweet. Một người bạn chân thật sẽ không để bỏ phiếu cho một kẻ lừa đảo. Như thế, rõ ràng là Marco không có bạn. Ngược lại, thì gia đình Bush không thuộc vào nhóm ủng hộ viên giờ chót này. Hai cựu tổng thống Bush, cha và con, có thể bầu cho Hillary Clinton, theo tiết lộ thất thoát từ gia đình.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cố Cũng tại Mỹ, chính quyền Obama vào hôm qua lại lên tiếng cảnh báo về những rủi ro nếu Quốc hội Mỹ không thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, cho rằng hàng triệu công ăn việc làm của người Mỹ có thể bị mất đi nếu Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực RCEP do Trung Quốc chủ trương có hiệu lực. Theo các quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ, chỉ riêng tại Nhật Bản mà thôi, 35 lĩnh vực công nghiệp của Hoa Kỳ với doanh số 5,3 tỷ đô la và 4,6 triệu công nhân có nguy cơ bị tác hại đáng kể trước các đối thủ Trung Quốc và nhiều nước khác.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Theo truyền thông Trung Quốc, quả tiễn Trường Chinh 5, loại mạnh nhất của Trung Quốc, sau nhiều lần thất bại đã được phóng lên không gian vào ngày 3 tháng 11 từ căn cứ mới ở đảo Hải Nam. Trường Chinh 5 có khả năng vận chuyển 25 tấn đến quỹ đạo thấp cách trái đất 2.000 cây số. Để so sánh, quả tiễn xa trực 5 của Mỹ đưa phi thuyền Apollo 11 lên mặt trăng vào năm 1969 có sức chuyên chở 154 tấn.
Còn liên quan tới Thái Lan, theo hãng Reuters, quân đội nước này hôm qua cho biết một loạt những vụ tấn công nhắm vào các mục tiêu quân sự và địa điểm thương mại đã xảy ra đêm mùng 2, rạng sáng mùng 3 tại hai tỉnh ở miền nam Thái Lan. Ba người đã thiệt mạng, trong đó có một binh sĩ và hai nhân viên bảo vệ an ninh.
Bà Aung San Suu Kyi hứa bảo vệ sắc tộc Rohingya. Trong cuộc họp báo tại Tokyo vào hôm nay, lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi tuyên bố đang điều tra về tin quân đội bạo hành sắc dân Rohingya theo đạo Hồi ở bang Rakhine. Ngoại trưởng Kim, cố vấn tối cao, khẳng định là chính phủ Miến Điện không che giấu sự thật, sẽ trừng phạt các quân nhân phạm tội nếu có chứng cớ theo đúng pháp luật. Những lời cáo buộc quân đội chính phủ Miến Điện hành quyết, hãm hiếp dân làng là một thách thức lớn đối với chính quyền dân sự lên cầm quyền từ 6 tháng nay.
Còn hôm nay, tập đoàn Trung Quốc Đại Liên Vạn Đạt thông báo đã mua lại công ty Mỹ Dick Production, chuyên quản lý các sự kiện điện ảnh và văn hóa nổi tiếng, trong đó có giải Golden Globe và cuộc thi Hoa hậu Miss America.
Mỗi ngày một sự kiện.
Hợp tác quân sự Nga-Ấn gia tăng là vũ đao cho Trung Quốc. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Nhân cuộc họp thường niên tại New Delhi hôm 26 tháng 10 vừa qua của Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác quân sự kỹ thuật Nga-Ấn, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và đồng nghiệp Nga đã hoàn thiện các chi tiết trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Sau 4 năm bị đóng băng, công cuộc hợp tác này vừa được lãnh đạo hai bên khôi phục lại bên lề hội nghị thượng đỉnh khối BRICS tại bang Goa, miền Tây nước Ấn, trước đó 11 ngày. Sự kiện Moscow và New Delhi khởi động lại công cuộc hợp tác quân sự quốc phòng chắc chắn sẽ làm cho Bắc Kinh thêm lo ngại, vì điều đó sẽ cho phép Ấn Độ, dẫu sao cũng vẫn là đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc, tăng cường năng lực quân sự. Theo chuyên gia Emanuele Simia trên báo mạng Asia Times ngày 4 tháng 11, việc Ấn và Nga tăng cường hợp tác quân sự còn có một hệ quả thứ hai là khiến cho quan hệ đối tác toàn diện chiến lược phối hợp, mức cao nhất trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, trở thành ít chiến lược hơn cũng như thiếu phối hợp hơn, từ ngữ trong nguyên văn. Điểm đáng quan ngại nhất cho Trung Quốc là các thỏa thuận vũ khí đã được ký kết tại Hoa, nhất là việc Moscow sẽ trang bị cho New Delhi 5 hệ thống phòng không hiện đại S-400 Triumph với mệnh giá 5 tỷ đô la. Nhiều chuyên gia ở Ấn Độ đã không ngần ngại cho rằng, với việc mua hệ thống S-400, New Delhi đã thay đổi cuộc chơi trong cán cân quân sự vùng Nam Á. Thật vậy, với khả năng phá hủy phi cơ, tên lửa và máy bay không người lái từ cách xa 400 cây số, với dàn radar có thể phát hiện máy bay ở khoảng cách 600 cây số, dàn tên lửa phòng không tầm xa S-400 sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ của Ấn Độ dọc theo biên giới với Trung Quốc và Pakistan. Với thương vụ mùa S-400 của Nga, New Delhi sẽ đảm bảo được thế cân bằng chiến lược trên không với Bắc Kinh trong vùng núi Himalaya, nơi hai nước vẫn còn tranh chấp biên giới. Vì lẽ, tên lửa của Ấn Độ sẽ làm suy yếu không lực của Trung Quốc. Trong thực tế, Trung Quốc là nước đã đặt mua hệ thống phòng không S-400 của Nga trước Ấn Độ. Vào năm ngoái, Bắc Kinh đã ký với Nga một hợp đồng trị giá 3 tỷ đô la để mua một số hệ thống phòng không S-400, mà theo báo chí Trung Quốc, số lượng lên đến 6 hệ thống. Vấn đề là các hệ thống đó được cho là sẽ được Bắc Kinh triển khai để chống Mỹ trong vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông, chứ không phải nhằm đối phó với Ấn Độ. Theo chuyên gia Simya, việc Nga bán tên lửa S-400 cho Ấn Độ quả là một vố đau cho Bắc Kinh, đặc biệt vào lúc Trung Quốc luôn khoe rằng quan hệ với Nga đã ngày càng sâu sắc từ 2 năm gần đây. Một ví dụ cụ thể, tháng 9 vừa qua, hai nước đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chưa từng thấy trên Biển Đông, trong lúc Nga lên tiếng thận trọng ủng hộ lập trường của Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên mà các vụ bán vũ khí của Nga tác hại gián tiếp đến Trung Quốc. Giống như các thỏa thuận quốc phòng với Ấn Độ, vũ khí mà Nga bán cho Việt Nam, một nước cũng tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, cũng đi ngược lại mong muốn của Bắc Kinh. Vấn đề là do đã luôn ca ngợi quan hệ chiến lược thắm thiết với Nga, Trung Quốc như đang trong tình trạng há miệng mắc quài trước các thương vụ bán vũ khí của Nga. Ít ra là Bắc Kinh không thể công khai phản đối, và lại chính Trung Quốc cũng là bạn hàng vũ khí của Moscow.
Vừa rồi là một mỗi ngày một sự kiện. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, một phiên bản Việt ngữ mới cho tác phẩm Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte, Thanh Hà phỏng vấn, dịch giả Trịnh Y Thư. Tiếp theo đó, RFI sẽ phát lại tạp chí tiêu điểm Ai giết đại tá Gaddafi, trở lại nghi án 5 năm sau ngày chế độ độc tài Libya sụp đổ. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thời sự phân tích bổ sung. Đối mặt với Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, Samurai Nhật Bản tự vệ ra sao?
Tôn quan lực lượng ở Đông Á đang lay chuyển với những sự kiện diễn ra trong thời gian gần đây. Nhân chuyến công du Nhật Bản 3 ngày, Tổng thống Philippines đã tìm cách xoa dịu những quan ngại của Tokyo trước ảnh hưởng ngày một tăng trong vùng của Trung Quốc. Tổng thống Rodrigo Duterte khẳng định đã không nhắc đến vũ khí, không nói chuyện triển khai quân đội hay liên minh quân sự với Bắc Kinh. Lời tuyên bố trên được Tokyo đón nhận một cách thận trọng, vì chỉ trước đó một tuần, Tổng thống Philippines đã có lời tỏ tình ngọt ngào với Bắc Kinh và tuyên bố chia tay với Hoa Kỳ, đồng minh lịch sử của quốc gia Đông Nam Á này. Trong khi đó, chỉ 3 tháng trước đó, Manila đã giành được chiến thắng vẻ vang trước Bắc Kinh khi tòa trọng tài thường trực La Hay đưa ra phán quyết bác bỏ hầu hết yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Riêng Bắc Kinh coi phán quyết của tòa là tờ giấy lộn, còn ông Duterte, người thay thế Tổng thống Benigno Aquino, dường như không có ý định tôn trọng phán quyết có lợi cho Philippines. Trong bối cảnh Manila xích gần hơn về phía Bắc Kinh và chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe theo khuynh hướng bảo thủ muốn xem xét lại những điều khoản ôn hòa mà Nhật Bản cam kết từ sau đệ nhị thế chiến, nhà nghiên cứu Hirofumi Tosaki thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Nhật Bản, một trung tâm cố vấn thân chính phủ, đã trả lời Nhật báo Liberation về những thách thức an ninh mà Nhật phải đối mặt. Buổi phỏng vấn được thực hiện tại Tokyo trong khuôn khổ chuyến làm việc do Bộ Ngoại giao Nhật Bản tổ chức. Hiện nay Nhật Bản sợ điều gì nhất?
Trái ngược với các nước châu Âu, hiện nay chúng tôi không phải đối mặt với các mối đe dọa trong nước mà là từ nước ngoài như với Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và xung đột tại Biển Đông. Bắc Triều Tiên là mối đe dọa lớn nhất. Đúng là nếu chế độ Bình Nhưỡng phóng tên lửa về phía Mỹ, chắc chắn họ sẽ bị trả đũa ngay lập tức. Nhưng đối với Nhật Bản, một đất nước không có tên lửa, cũng không có vũ khí hạt nhân, Bình Nhưỡng có thể tấn công do tai nạn, do tính toán nhầm hay chỉ vì tuyệt vọng. Thế nhưng chúng tôi lại phụ thuộc vào lực lượng Hoa Kỳ để phòng vệ. Hiện có khoảng 50.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại Nhật Bản.
Vậy vấn đề thật sự không phải là đối đầu với Trung Quốc sao?
Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa rõ ràng. Vì lý do đó, chúng tôi phát triển phòng thủ đạn đạo và cũng vì thế mà chúng tôi cải cách chính sách an ninh của đất nước. Nhưng đó cũng là một lý do để chuẩn bị tương lai với Trung Quốc, một thách thức còn lớn hơn nhiều.
Tại sao Nhật Bản lại tuần tra ở Biển Đông, trong khi không phải là một nước nằm trong khu vực?
Lập trường của Nhật Bản là Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế và tôn trọng quyền tự do hàng hải.
Quần đảo Senkaku của Nhật Bản nhưng lại bị Bắc Kinh đòi chủ quyền ở Biển Hoa Đông. Vậy liệu đó có phải là một vấn đề lớn hay không?
Bản thân sự kiện đó đã là một vấn đề rồi. Tàu bè Trung Quốc thường xuyên vào vùng lãnh hải của chúng tôi. Chúng tôi tìm cách giải quyết xung đột một cách ôn hòa, đồng thời vẫn khẳng định quyết tâm của mình. Theo thỏa thuận quốc phòng Mỹ-Nhật, nếu Trung Quốc tấn công quân sự Nhật Bản, trên lý thuyết quân đội Mỹ sẽ phản công. Nhưng chúng tôi không biết Hoa Kỳ sẽ can thiệp đến mức nào cho các đảo nhỏ như Senkaku. Vì thế Nhật Bản phải tự phòng vệ.
Những đòi hỏi chủ quyền quần đảo Senkaku có mang mục đích kinh tế không?
Có rất nhiều lợi ích liên quan đến cả truyền thống kinh tế và chính sách trong nước. Bắc Kinh tự cho là đã mất nhiều đất đai trong lịch sử và đã tìm cách chiếm lại. Nền kinh tế Trung Quốc thì đang chững lại, và điều này không tốt cho Nhật Bản, vì nó khiến chúng ta khó đoán trước được tương lai. Kịch bản xấu nhất, nếu kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy thoái, nhà lãnh đạo nước này càng muốn thể hiện sức mạnh, và chúng tôi là một mục tiêu rất tiện lợi.
Liệu Trung Quốc có lực lượng quân sự đủ mạnh để phá vỡ hiện trạng ở Biển Đông hay không?
Lực lượng quân sự Trung Quốc ngày càng được cải thiện. Người ta cho rằng Nhật Bản và Mỹ đang dần dần mất thế thượng phong. Các tàu sân bay của Mỹ trở nên dễ bị tấn công trước đội tàu ngầm Trung Quốc. Trong tương lai, có thể người ta sẽ không còn chắc là chúng tôi có đủ khả năng để thắng lực lượng Trung Quốc trong vùng. Vì vậy, chúng tôi cần phải cải thiện để cân đối với những tiến bộ của Trung Quốc. Hoa Kỳ tham chiến tại Trung Đông, Afghanistan và không thể chỉ tập trung vào mỗi châu Á. Washington cho rằng các nước phải có khả năng tự tổ chức và yêu cầu các đồng minh của Mỹ phát triển thực lực.
Mỹ có ủng hộ các biện pháp cải cách của Thủ tướng Abe về khả năng quân sự của Nhật Bản hay không?
Năm 2015, cải cách an ninh của Nhật Bản đã không được lực lượng Mỹ tiến hành, nhưng họ ủng hộ nỗ lực này. Hai nước có chung tầm nhìn về các mối đe dọa. Chúng tôi hiểu phải làm việc gì để nâng cao khả năng quốc phòng của Nhật Bản. Cả hai bên thảo luận với nhau rất nhiều và phối hợp với nhau. Chúng tôi có cùng chí hướng.
Người dân Nhật phản ứng ra sao về hướng phát triển này?
Nhật Bản là một đất nước yêu hòa bình, chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng chúng tôi có quyền phòng thủ, trong khi người Nhật lại đặt an ninh trong khu vực lên hàng ưu tiên. Đa số người dân ủng hộ cải cách về an ninh. Dĩ nhiên có một số cuộc biểu tình phản đối, nhưng không quan trọng lắm. Nhật Bản không muốn bỏ liên minh với Mỹ, cũng như không muốn từ bỏ quy chế đất nước phòng thủ. Chính vì vậy, chúng tôi không có chiến đấu cơ có khả năng tấn công các nước láng giềng. Bộ Quốc phòng cũng không muốn Nhật Bản trở thành quốc gia xâm lược. Mặc dù tôi nghĩ rằng Nhật Bản phải sửa đổi điều chính, theo đó dân tộc Nhật Bản vĩnh viễn từ bỏ chiến tranh đúng theo chủ quyền của một quốc gia. Đó là một điều tốt, nếu như hệ thống dân chủ vận hành tốt và việc thay đổi hiến pháp sẽ là một việc làm khó khăn.
Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt liên minh Mỹ-Nhật nếu ông được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ và sẽ rút hết quân Mỹ về nước.
Nếu Donald Trump thắng cử, điều này sẽ còn tồi tệ hơn cả động đất đối với Nhật Bản. Chúng ta chỉ còn có thể hy vọng chính quyền của ông ấy kháng lại và khiến ông đổi ý. Nếu ông Trump có một đội ngũ nhân viên tốt, việc đó có thể làm được. Tất nhiên trên lý thuyết cả hai bên có thể chấm dứt thỏa thuận, nhưng Nhật Bản đã phải chi rất nhiều để duy trì lực lượng Mỹ tại các căn cứ ở Yokosuka, Okinawa, khó chấp nhận được việc chấm dứt liên minh. Năm tới, năm 2017, tân Tổng thống Mỹ sẽ công bố chính sách an ninh mới của chính phủ. Tokyo sẽ nghiên cứu một cách tỉ mỉ.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc và Malaysia tuyên bố chống can thiệp từ bên ngoài vào hồ sơ tranh chấp tại Biển Đông. Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi dân chúng và chấp nhận bị thẩm vấn về tai tiếng chính trị. Hiệp định khí hậu COP21 bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm nay 4 tháng 11. Mỗi ngày một sự kiện hợp tác quân sự Nga-Ấn gia tăng là vố đao cho Trung Quốc. để mở đầu phần hai hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bầu cử tổng thống Mỹ trong giai đoạn chạy nước rút trước ngày bỏ phiếu, tư pháp Anh gây khó dễ cho Thủ tướng Theresa May trong hồ sơ Brexit là những chủ đề quốc tế chiếm nhiều trang báo Pháp sáng ngày hôm nay. Chỉ còn 4 ngày nữa là Hoa Kỳ chính thức bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ. Hơn bao giờ hết, cuộc đua vào Nhà Trắng lần này khá là khác biệt bởi tính chất căng thẳng và dữ dội trong các cuộc tranh luận giữa hai ứng viên, đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Nhưng có một điểm mà hầu hết các báo Pháp đều có chung một nhận định, đó là cuộc bầu cử lần này đã làm sống dậy những mối chia rẽ sâu sắc có từ xa xưa trong lòng xã hội Mỹ. Theo phóng viên nhật báo cánh hữu Le Figaro, chỉ cần trải qua một buổi tối với những người ủng hộ ông Trump thì người ta có thể hiểu được rằng vì sao một bộ phận người dân muốn đoạn tuyệt với tầng lớp chính trị gia hiện nay tại Hoa Kỳ. Đối với họ, xin trích, bà Hillary Clinton đã phản bội các sĩ quan quân đội, những người đã yêu cầu sự trợ giúp tại Benghazi ở Libya, bà ấy tham ô và bà ấy dối trá.
Có thể nói, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng lần này gắt gao chưa từng có. Tuy rằng các cuộc thăm dò vẫn cho thấy ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton luôn dẫn đầu, nhưng khoảng cách với ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã bị rút ngắn đáng kể, chỉ còn có 2 điểm. Theo nhật báo kinh tế Lezeco, giả thuyết thắng lợi xích sao của một trong hai ứng viên là điều rất có thể.
Tuy nhiên, đó lại là một kịch bản đáng lo ngại nhất, vì điều này sẽ làm trầm trọng thêm các căng thẳng tiềm ẩn, làm sống dậy những con quỷ xa xưa như tựa đề bài viết của Lezeco. Càng gần đến ngày bỏ phiếu, căng thẳng càng gia tăng, nhiều sự cố đã xảy ra giữa hai phe ủng hộ. Một nhà thờ của người Mỹ gốc Phi tại Greenville, Mississippi, nơi có đến 60% là dân da trắng sinh sống đã bị đốt phá, hay như một trụ sở địa phương của đảng Cộng Hòa tại Hillsborough, Bắc Carolina cũng đã bị phóng hỏa, v.v. Các chiến dịch vận động tranh cử lần này đã khơi dậy những mối chia rẽ sâu sắc trên nhiều chủ đề cơ bản, cũng như là các vấn đề chủng tộc, vũ khí hay di dân. Theo Lezeco, sự gia tăng căng thẳng đó còn làm lộ rõ mối nghi kỵ nhắm vào nền dân chủ, bởi vì ông Trump đang gieo rắc mối nghi ngờ về điều kiện bầu cử như tựa đề một bài viết trên tờ Le Monde. Theo thăm dò của USA Today với Suffolk công bố cách đây vài ngày, thì 51% số cử tri được hỏi e sợ bạo lực gia tăng trong ngày bầu cử, trong khi đó 40% số người ủng hộ ông Trump khẳng định không công nhận tính chính đáng của Hillary Clinton nếu như bà ấy đắc cử, vì họ tin rằng ứng viên đảng Dân Chủ sẽ đánh cắp thắng lợi của ông Trump.
Trước khi Hoa Kỳ bầu chọn tổng thống mới, Lezeco nhân dịp này điểm lại những thành quả kinh tế xã hội dưới hai nhiệm kỳ tổng thống Barack Obama. Thế nhưng theo nhật báo, Obama để lại một đất nước giàu có hơn nhưng cũng bất bình đẳng hơn so với trước khi ông đặt chân vào Nhà Trắng.
Nhìn trên tổng thể, nước Mỹ năm 2016 giàu hơn năm 2009, nếu tính gộp các khoản tiết kiệm, bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu và xe cộ v.v., thì tổng giá trị tài sản của người Mỹ nói chung đã đạt đến 89.000 tỷ đô la, chiếm 10% tổng sản phẩm quốc nội, mức cao nhất so với thời điểm xảy ra khủng hoảng kinh tế. Chứng khoán cũng đạt đến mức cao nhất trong lịch sử hồi tháng 7 năm nay, nhà cửa cũng đã tìm lại được giá trị như trước khi khủng hoảng. Nước Mỹ nhìn chung đã khấm khá hơn, thế mà điều đó lại không được thể hiện trên bảng lương, mức thu nhập trung bình, mức phân chia ranh giới, người dân thành hai bộ phận rõ rệt đã xuống thấp nhất trong suốt những năm cầm quyền của ông Obama.
Trong suốt thời gian đó, ông Obama vẫn chưa giải quyết được vấn đề bất bình đẳng. Theo Lezeco, chỉ có một bộ phận người dân chiếm 20% dân số, những người giàu nhất là có thể tìm lại được sự giàu có của mình như trước khi có khủng hoảng. Thậm chí, thu nhập của họ chưa bao giờ lại cao đến như thế trong năm 2015, nhưng phép màu đó lại không xảy ra đối với bộ phận dân chúng còn lại.
Sự bất bình đẳng đó còn thể hiện rất rõ trong tuổi thọ. Trong những năm 1970, người da trắng giàu có, sống lâu hơn người da trắng nghèo đến 5 năm, nhưng khoảng cách này hiện nay là 15 năm, theo như con số do cơ quan thống kê Mỹ đưa ra. Hoa Kỳ là quốc gia phát triển duy nhất có tỷ lệ tử tăng ở một số đối tượng dân số. Lezeco lưu ý là hiện tượng trên chỉ xảy ra ở người da trắng, cộng đồng người da đen và nói tiếng Tây Ban Nha không bị ảnh hưởng. Và hiện tượng này lại không xảy ra ở bất kỳ cường quốc nào khác kể từ sau khi đế chế Xô Viết sụp đổ. Hệ thống y tế đắt đỏ, tỷ lệ nghèo khổ tăng và nạn ma túy, tại những vùng nông thôn đã làm lu mờ nghiêm trọng bản tổng kết nhiệm kỳ của ông Obama. Chính sách bảo hiểm y tế mới của ông Obama quả thật đã bảo vệ thêm 16 triệu dân Mỹ so với năm 2009, nhưng hệ thống này vẫn thật sự quá đắt. Vào tuần trước, Nhà Trắng nhìn nhận các khoản tiền bảo hiểm sẽ còn tăng lên 25% trong năm tới.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến thời sự châu Á, Le Monde được chú ý đến một vụ tai tiếng chính trị đang gây chấn động Hàn Quốc. Mặc dù người bạn cố vấn của Tổng thống đã bị bắt, nhưng nhiều chuyên gia vẫn nghi ngờ bà Park Geun-hye vẫn bị chỉ đạo từ xa.
Tổng thống Hàn Quốc dường như bất lực trong việc hồi phục uy tín của mình trong dân. Nhiều cuộc biểu tình lớn đã diễn ra tại Seoul và nhiều thành phố lớn Hàn Quốc. Đối với người biểu tình, bà Park là một con rối trong tay người bạn của mình, bà Choi Soon-sin. Áp lực đè lên bà Tổng thống không chỉ đến từ đường phố, phe đối lập, mà ngay cả trong lòng chính đảng. Tổng thống Park Geun-hye buộc phải thay thế một loạt các cố vấn, tiến hành cải tổ nội các, thay thế nhiều vị quan chức chính phủ, trong đó có cả thủ tướng, và bổ nhiệm một số nhân vật đối lập tham gia thành phần chính phủ mới. Tuy nhiên, những nhân vật đó được chọn lựa khẩn cấp chỉ làm dấy lên một sự phản đối. Theo nhận định của một chuyên gia xin ẩn danh với báo Le Monde, đó chẳng qua là những con người đã bị bỏ rơi trong quên lãng, nay muốn tìm lại ánh sáng. Người dân hiện nay cho rằng bà Park không đủ khả năng đưa ra các quyết định như thế nữa, hết lời dẫn. Nhiều người khác còn tin rằng vẫn còn có ai đó giật dây sau lưng, thế chỗ cho nữ cố vấn vừa bị bắt giam. Trong bối cảnh nguy ngập hiện nay, phe đối lập chiếm đa số tại nghị viện đã thông báo sẽ không thông qua các quyết định của Tổng thống. Theo một thăm dò do Nhật báo NEN thực hiện, có đến 67,3% số người dân Hàn Quốc được hỏi muốn bà Park Geun-hye từ chức, độ tín nhiệm của bà hiện nay xuống còn có 9,2%.
Sau Philippines, phải chăng đến lượt Malaysia sẵn sàng chuyển hướng sang Trung Quốc và có thể gây thêm khó khăn cho chiến lược xoay trục sang châu Á của Hoa Kỳ? Nhân chuyến công du Bắc Kinh của Thủ tướng Najib Razak, báo Le Monde được có bài Thủ tướng Malaysia chơi lá bài Bắc Kinh chống lại Washington.
Trong chuyến đi này, Malaysia và Trung Quốc đã ký một loạt hợp đồng có ý nghĩa biểu tượng cao, đặc biệt là việc Kuala Lumpur mua 4 tàu tuần duyên. Đây là lần đầu tiên Malaysia mua thiết bị quân sự của Trung Quốc, vì cho đến nay, Kuala Lumpur thường mua của phương Tây. Theo Le Monde, Trung Quốc đã thành công hai việc. Trước tiên, việc hợp tác trong lĩnh vực hàng hải giữa hai nước đánh dấu sự thành công của Trung Quốc trong việc thực hiện dự án con đường tơ lụa hàng hải, xây dựng các cơ sở hạ tầng, cho phép nối liền Trung Quốc với các nước xung quanh. Thứ hai là Malaysia chấp nhận đàm phán song phương với Trung Quốc để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, thay vì đàm phán đa phương như mong muốn của một số nước Đông Nam Á có tranh chấp với Bắc Kinh.
Sự nhích lại gần nhau giữa Malaysia và Trung Quốc chỉ làm tăng thêm tầm mức quan hệ song phương vốn có từ lâu đời. Tuy nhiên, để giải đáp câu hỏi vì sao sự chuyển hướng của Malaysia lại xảy ra vào thời điểm hiện nay, Le Monde đưa ra một số giải thích. Theo nhiều nhà phân tích, đây là một trong những hậu quả của sự bực bội của Thủ tướng Najib đối với Hoa Kỳ trong vụ bê bối tài chính 1MDB. Tháng 7 vừa qua, tư pháp Mỹ đã tịch biên 1 tỷ đô la tài sản của Malaysia do bị nghi ngờ là biển thủ từ quỹ 1MDB và được rửa tại Hoa Kỳ.
Sự chuyển hướng của Malaysia gây lo ngại. Dân biểu Charles Santiago thuộc phe đối lập cảnh báo, xin trích. Ông Najib coi Trung Quốc là một người bạn thật sự, một đối tác chiến lược. Chủ tịch Trung Quốc nói, Bắc Kinh và Kuala Lumpur gần gũi nhau như môi với răng, nhưng hãy cẩn thận, vì một ngày nào đó, Trung Quốc sẽ cắn Malaysia, rằng Malaysia có nguy cơ bị buộc phải đáp ứng các đòi hỏi của Trung Quốc. Sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đưa ra những tuyên bố muốn giữ khoảng cách với Hoa Kỳ, thậm chí còn dọa xem xét lại quan hệ liên minh quốc phòng với Washington, phải chăng Malaysia sẽ lại là chiến lợi phẩm của Trung Quốc tại châu Á? Le Monde cho rằng còn quá sớm để nêu ra những hậu quả cuối cùng.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI. Kế tiếp sau đây là tạp chí văn hóa của Thanh Hà, thêm một phiên Việt ngữ mới cho tác phẩm Janer của nhà văn người Anh Charlotte Bronte. Thanh Hà phỏng vấn dịch giả Trịnh Y Thư.
Thank you. nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà văn Charlotte Bronte, nhà xuất bản Nhã Nam tại Hà Nội đã cho ra mắt độc giả bản dịch mới của Jean Eyre, dịch giả Trịnh Y Thư chuyển ngữ. Dịch giả Trịnh Y Thư đã vượt qua những hàng rào ngôn ngữ của dòng văn học Anh thế kỷ thứ 19, của những điển tích trong Kinh Thánh, của cái thế giới xa lạ trong xã hội Anh dưới những năm tháng triều đại Victoria để đưa Jane Eyre đến gần với độc giả Việt Nam. Jane Eyre là câu chuyện của một cô gái mồ côi, nghèo khổ, kém nhan sắc, thế nhưng cô đã giành quyền tự định đoạt lấy tương lai bằng nghị lực và ý chí, bằng sự thông minh và niềm tin nơi Thượng Đế. Nhân vật chính trong truyện cũng như là Charlotte Bronte bằng học thức đã tự tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội, độc lập về mặt tài chính, không để phụ thuộc vào một người đàn ông nào. Đó là tất cả những gì mà xã hội Anh ở thế kỷ thứ 19 đã khó chấp nhận được. Trong trại mồ côi Lowood thì Jane đã đương đầu với mục sư Brokenhurst. Cô giáo sư trẻ Jane Eyre đã cưỡng lại trái tim kiêu hãnh của Edward Rochester khi ông muốn đưa cô đến với một cuộc hôn nhân tội lỗi. Và cũng không vì để có được một mái nhà hay một vị trí trong xã hội mà Jane đã nhận lời cầu hôn của mục sư St. John Rivers. Sau muôn vàn thử thách, Jane đã quay về với mối tình chân thật và cao thượng mà cô luôn dành cho chủ nhân của tòa lâu đài Thornfield. Jane Eyre được ấn bản lần đầu năm 1847 dưới bút hiệu Curabel. Tác phẩm này đã gây tiếng vang lớn trong công luận và giới phê bình, bởi ngoài giá trị về văn học, Charlotte Bronte đã không khoan nhượng trước xã hội với đầy rẫy những định kiến mà ở đó đàn bà chỉ là những cái thân tầm người. Dưới ngòi bút của Charlotte Bronte, Jane Eyre là một tâm hồn độc lập, là một phụ nữ có cá tính. Cô đã phải vượt qua nhiều nghịch cảnh trong hành trình đi tìm hạnh phúc. Tạp chí của RFI ngày hôm nay cùng với dịch giả Trịnh Y Thư nhìn lại tác phẩm Jane Eyre, cuốn sách nổi tiếng nhất trong số 4 cuốn tiểu thuyết của Charlotte Bronte. Xin kính chào dịch giả Trịnh Y Thư. Thưa ông, Jane Eyre là một trong những cái tác phẩm đã được chuyển ngữ sang rất nhiều các ngoại ngữ khác nhau. Thế riêng độc giả Việt Nam đó thì đã biết đến cuộc đời với nhiều ngang trái của Jane Eyre qua Kiều Giang. Đây là một phóng tác của nhà văn Hoàng Hải Thủy tại Sài Gòn vào thập niên 60. Thế rồi kế tiếp là những bản dịch của Nguyễn Tuyên, của Trần Anh Kim, vân vân. Vậy thì cơ duyên nào đã thôi thúc ông hiến tặng cho độc giả Việt Nam một bản dịch mới? Và cái bản dịch này đó thì nó có những cái gì khác so với những bản dịch trước đây ạ?
Thưa chị, cũng như những người yêu sách vở khác, tôi nghe Jane Eyre từ khi còn đi học, nhưng không bao giờ có ý định dịch sang tiếng Việt cho đến khi nhà xuất bản Nhã Nam ở Hà Nội đề nghị cộng tác. Tôi đồng ý ngay và kết quả là cuốn sách ra mắt độc giả vào đầu tháng 9 năm 2016 này. Tôi nghĩ đấy là cơ duyên và tôi có duyên với Jane Eyre. Còn việc so sánh với các bản dịch trước đây thì thú thật với chị, tôi chưa đọc bản dịch tiếng Việt nào cả. Sau đó tôi không thể đối sánh để xác định trị giá gia tăng của bản dịch này. Hơn nữa sau tôi thì công việc ấy là của độc giả và các nhà phê bình. Tôi chỉ biết cố gắng làm hết sức mình trong phạm vi có thể.
Về công việc dịch thuật nói chung, thưa ông, đâu là những thách thức đối với một dịch giả? Và riêng trong tác phẩm Jane Eyre thì đã có những cái khó khăn nào mà ông đã phải vượt qua?
Về dịch thuật nói chung thì có hai xu hướng. Hoặc trung thành với văn bản nguyên tác, hoặc đặt trọng tâm vào yêu cầu tiếp nhận của ngôn ngữ dịch. Ở thời đại của chúng ta thì quan niệm đúng đắn là sự kết hợp chặt chẽ cả hai xu hướng trên. Mặc dù những tôn chỉ chung chung kiềm chế người Việt không cho ăn xa đà, nhưng người Việt không còn là kẻ cha từ điển chuyên nghiệp nữa, có khoảng đất trống cho ăn phô diễn nét tài hoa trong bản dịch. Xin lỗi với tôi, dịch Jane Eyre vừa dễ vừa khó. Dễ vì đây không phải là một tác phẩm tiểu thuyết đầy màu sắc triết học siêu hùng khó đọc, nhưng khó thì ngôn ngữ văn học của tác phẩm là loại ăn ngữ của dòng văn học Anh thế kỷ 19. Có những từ ngày nay không mấy ai sử dụng nữa, hoặc nếu còn thì lại hiểu theo một ý nghĩa khác. Điểm khó khăn khác cho người dịch cũng như người đọc và sự phong phú của chữ nghĩa, sự xa lạ của cảnh vật, sinh hoạt, tập quán đối với ba phần độc giả. Tác phẩm cũng trích dẫn nhiều điển tích từ Kinh Thánh hoặc các tác phẩm văn học cổ điển, mà nếu không rõ xuất xứ thì khó có thể dựng lễ hội điều tác giả muốn biểu đạt. Về điểm này tôi cất thêm phần chú thích vào bản dịch để giúp độc giả hiểu thêm nếu cần. Dịch Genève tôi học được nhiều điều. Sự phong phú của cấu trúc ngôn ngữ, sự đa tầng của ý nghĩa văn học và nhân sinh. Nếu không thế, tác phẩm đã không còn sức thu hút sau gần hai thế kỷ. Nhưng có những đoạn ta thấy thú vị khi dịch, chẳng hạn như chương 23, khi ông Rochester lần đầu tỏ tình với Jane, chữ tình giữ nhân đời, văn đã đẹp, lại điểm thêm chút hài hước.
Thưa Jane Eyre, đến nay thì vẫn được xem là một trong những cái tác phẩm giá trị nhất của nền văn học Anh. Vậy thì ông có nhận xét như thế nào về cái cuốn tiểu thuyết ấy, về cái tầm nhìn của nữ sĩ Charlotte Bronte ạ?
Tuy có khác nhau về nhận định, nhưng hầu hết các học giả đều đồng ý. Jane Eyre là một cuốn tiểu thuyết xây dựng cảm xúc mãnh liệt, ngôn ngữ phong phú, tình tiết nhiều kịch tính, được biểu hiện bằng một phong cách văn học mạnh mẽ, táo bạo. Ngay cả vào thời điểm cuốn sách đã mất công chúng lần đầu năm 1847, giới phê bình và người đọc lúc đó đã sớm nhận thức đây là một cuốn sách khác thường. Một cuốn tiểu thuyết về phụ nữ của một nhà văn nữ được viết với tất cả nét khai phóng trong ngòi bút mà cho đến thời điểm đó chỉ thấy ở những tác giả phái nam. Tác giả đã can đảm vượt qua đường biên lễ giáo khắc nghiệt của xã hội Anh dưới triều đại nữ hoàng Victoria, trả về tâm hồn và nỗi đam mê của người phụ nữ, chối bỏ vai trò phụ nữ tùy thuộc vào đàn ông, phê phán tính đạo đức giả của những kẻ mận dân đại diện tôn giáo, phê phán cả những tệ đoan của xã hội tư bản sau cuộc cách mạng kinh nghệ đưa nước Anh lên hàng cường quốc. Ngày nay với luồng sáng của nữ quyền lực trong văn học, người ta đọc Genève với con mắt mới mẻ hơn và có thể cảm thông trận vẹn hơn về đường lối tác giả quyết liệt đặt lại vai trò người phụ nữ, cố tẩy xóa những định kiến bất công và lỗi thời. Kết quả là sự thấm hiểu có sắc thái hơn về bản chất những nghịch lý trong tác phẩm, vốn là một tổng hợp gò ép khó hòa giải giữa sự nổi loạn của tâm hồn đối với xã hội và tinh thần bảo thủ tôn giáo. Một cách khác để thấu hiểu cấu trúc của Genève là nó dưới góc độ câu chuyện của một con người bình thường đi kiếm tìm hạnh phúc, và trong lúc kiếm tìm phải luôn luôn giữ thế cân bằng giữa hai đối lực rất khó hòa giải là luân lý và bản năng. Nhân là một cô gái bình thường, tất hẳn lại không tính ăn sắc. Thế nhưng nhờ vào trí óc thông minh cộng thêm ý chí mạnh mẽ, Jane đã vượt qua bao nghịch cảnh để đạt đến hạnh phúc. Phải thông đấy là cái tinh thần sống và muốn sống như con người, cái human spirit mà muôn đời được khắc phục. Sống như một con người nghĩa là sống như một cá nhân với tất cả giá trị và tình thương cá nhân nó xứng đáng thừa.
Ban Việt ngữ RFI xin thành thật cảm ơn nhà thơ Trịnh Y Thư, dịch giả cuốn tiểu thuyết Jane Eyre của nữ sĩ Charlotte Bronte vừa được nhà xuất bản Nhã Nam ấn hành vào tháng 9 2016.
Vừa rồi là tạp chí văn hóa do Thanh Hà phụ trách. Kế tiếp sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm với chủ đề Ai giết đại tá Gaddafi? RFI trở lại nghi án 5 năm sau ngày chế độ độc tài Libya sụp đổ.
Tạp chí tiêu điểm.
5 năm từ khi chính quyền Gaddafi cáo chung, người dân Libya vẫn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra trong những ngày cuối cùng của chế độ cai nghiệt này. Vai trò trách nhiệm của các đại cường, của NATO, trong đó có Pháp trong cuộc xung đột dẫn đến sự sụp đổ của nhà độc tài như thế nào? RFI trở lại bối cảnh cái chết của một nhà lãnh đạo Ả Rập từng gây phiền toái cho thế giới.
Với sự sụp đổ của đại tá Muammar Gaddafi ngày 20 tháng 11 năm 2011, Libya lật qua một trang sử đen tối. Chế độ cách mạng Jamahiriya Ả Rập Libya được Trung úy Muammar Gaddafi, 27 tuổi, thành lập vào năm 1969 qua một cuộc đảo chính kéo dài được 42 năm thì cáo chung. 8 tháng xung đột võ trang, khởi đầu đi từ một cuộc nổi dậy của dân chúng, cuối cùng đã đẩy người dẫn đường cách mạng vào ngõ cụt. Những hình ảnh cuối cùng của đại tá Gaddafi, mặt mày đẫm máu, bị một nhóm chiến binh cuồng nhiệt, trói tay lôi kéo, được các mạng thông tin xã hội đưa khắp địa cầu. Một giờ sau, chính quyền chuyển tiếp tại Libya loan báo đại tá Gaddafi qua đời vì vết thương quá nặng. 5 năm trôi qua, hoàn cảnh cái chết nhà độc tài vẫn chưa được làm sáng tỏ. Công luận chưa biết một cách chính xác đại tá Gaddafi bị ai giết, giết lúc nào, giết như thế nào và vì sao phải giết ông ấy.
Lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính quân sự vào năm 1969, nhà cố lãnh đạo Libya cai trị đất nước với bàn tay sắt. Tất cả các đảng phái chính trị bị giải thể. Đại tá Gaddafi dựa trên một mạng lưới thừa hành đặt tên là Hội đồng Cách mạng để cai trị. Tự cho là theo chủ nghĩa xã hội, ông đổi tên nước với một quốc hiệu dài lê thê, Jamahiriya Arab Libya Nhân dân và Xã hội, ra tuyên cáo thực hiện một cuộc cách mạng nhân dân. Biết rõ dân chúng, không xem phục vụ cách mạng là lẽ sống, đại tá Gaddafi khôn ngoan sử dụng nguồn thu nhập từ dầu hỏa để xây dựng đường xá, bệnh viện, trường học, nhà ở, tạo một mức sống tương đối cao cho người dân Libya.
Nhưng một phần lớn nguồn thu nhập từ nguồn dầu hỏa cũng được sử dụng để tài trợ cho bộ máy đàn áp nhằm bóp nghẹt mọi hình thức đối lập chính trị. Trong những thập niên 1970 và 1980, chính quyền Tripoli tổ chức nhiều cuộc đấu tố để kết án tử hình các nhà ly khai. Các sân bóng đá và bóng rổ biến thành pháp đình. Những phiên tòa dàn dựng này được phát trên đài truyền hình để trấn áp tinh thần khán giả.
Trong thập niên 1990, khi đối đầu với phong trào chiến binh Hồi giáo võ trang, đại tá Gaddafi cho máy bay oanh kích những nơi được xem là căn cứ địa của Hồi giáo cực đoan ở miền đông Libya. Vào năm 1996, để trừng phạt tù nhân nổi loạn ở nhà giam Abu Salim tại thủ đô Tripoli, đại tá Gaddafi cho một đơn vị dân quân đến tái lập trật tự. Theo tố giác của tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International, toán dân quân này đã tập trung tất cả tù nhân vào sân nhà tù và nổ súng. Tổng cộng 1.200 người chết. Nhà văn Libya Hisham Mata, tác giả quyển sách Opi Dezom, tạm dịch là Nơi xứ sở của con người, đã mô tả thời hoàng hôn của chế độ Gaddafi như sau.
Bí mật để được tồn tại lâu dài của chế độ này là mở ra các chiến dịch khủng bố tinh thần dân chúng, để họ luôn khiếp sợ đến mức độ không dám phát biểu ý kiến về chính trị và xã hội.
Những cuộc biểu tình lớn đầu tiên chống chế độ Gaddafi đã xảy ra vào tháng 2 năm 2011, cũng từ miền đông Libya. Bị bịt miệng suốt 40 năm, người dân Libya nổi dậy chống áp bức và bạo lực của chế độ. Vào thời điểm đó, phong trào cách mạng qua lại ở Tunisia, mùa xuân Ai Cập đã lật đổ hai nhà độc tài Ben Ali và Hosni Mubarak. Người dân Libya nghĩ rằng phải xuống đường như dân chúng Tunisia và Ai Cập mới có hy vọng được tự do, đổi mới cuộc đời. Vào tháng 2 năm 2011, nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở miền đông Libya, hàng trăm người xung đột với cảnh sát. Từ Tripoli, đại tá Gaddafi ra lệnh nổ súng kèm theo lời đe dọa. Máu sẽ chảy thành sông nếu dân tiếp tục biểu tình. Phong trào phản kháng lập tức biến thành cuộc chiến tranh chống chế độ. Được đèn xanh của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 17 tháng 3 2011, để bảo vệ thường dân trước quân đội Libya, lực lượng nổi dậy được các nước Tây Phương can thiệp, yểm trợ chiến thuật và hậu cần. Lần lượt, các trục giao thông, thành phố lớn nhỏ, đồn binh của chính phủ rơi vào tay phe nổi dậy. Đến tháng 8, đại tá Gaddafi phải bỏ tổng hành dinh ở Tripoli, chạy trốn về Sirte, quê hương và cũng là thành trì cuối cùng của dòng họ.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Đến tháng 10, bị bao vây tứ phía, đại tá Gaddafi và đoàn tùy tùng cố gắng vượt vòng vây, nhưng đoàn xe bị máy bay của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO oanh kích. Lãnh đạo gặp đường cùng, rơi vào tay phe nổi dậy. Theo chính quyền chuyển tiếp, đại tá Gaddafi bị thương trong vụ oanh kích của Liên minh Bắc Đại Tây Dương và chết vì những vết thương này trên đường chở đến bệnh viện. Tin nhà độc tài Libya tử vong được hầu hết công luận và cộng đồng quốc tế chào mừng. Tuy nhiên, ngay lập tức, cái chết này trở thành một nghi án vì có nhiều điều bí ẩn bao trùm. Ai giết? Máy bay của NATO? ông chết như thế nào và lúc nào. Thông tin từ chính quyền mới không giống như các đoạn băng video của ai đó thu tại hiện trường và được công bố trên các đài truyền hình thế giới, cũng như mạng xã hội. Các giả thuyết đưa ra trái chọi nhau, làm nảy sinh những câu hỏi nhức nhối.
Không hiểu nhà độc tài Sa Cơ thất thế có bị đánh đập hay không, như hình ảnh video ghi rõ, đại tá Gaddafi bị một nhóm chiến binh mắng chửi, đấm đá, nắm đầu, đâm dao găm trước khi tóm lên xe pick-up, phóng nhanh như để tránh đám người hùng hổ như lên cơn điên. Nhiều nghi vấn liên quan đến trách nhiệm của NATO trong cái chết của đại tá Gaddafi cũng được đặt ra. Liên minh Bắc Đại Tây Dương có vượt qua lằn ranh vàng của Liên Hiệp Quốc quy định bảo vệ thường dân trong cơn hoạn nạn hay không? Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đòi hỏi phải điều tra. Vào thời điểm đó, phát ngôn viên Robert Colville trên đài BBC tuyên bố, cái chết của Gaddafi xảy ra trong hoàn cảnh nào vẫn không rõ ràng. Chúng tôi cho rằng cần phải có điều tra.
Cuộc điều tra được trao cho một toán nhân viên Libya của Tổ chức Nhân quyền Mỹ Human Rights Watch. Kết quả được công bố nhân một năm ngày giỗ của đại tá Gaddafi. Với tựa đề, cái chết của một nhà độc tài, cuộc trả thù đẫm máu tại Sirte. Bản báo cáo phủ nhận luận cứ của chính quyền chuyên tiếp. Theo Human Rights Watch, không những đại tá Gaddafi bị hành quyết, mà một phần đoàn tùy tùng, trung thành với ông, cũng bị xử bắn trong sân của một khách sạn. Hành động này bị lên án là phạm tội ác chiến tranh. Những tiết lộ khác vào năm 2012 cũng nhắm vào nước Pháp rất năng nổ trong Hội đồng Bảo an trong các cuộc tranh luận, vận động bảo vệ thường dân ở Libya.
Một số viên chức cao cấp trong phe nổi dậy đã gây hoang mang khi tuyên bố với một số báo chí Tây Âu như Mediapart, The Telegraph, và Corriere della Sera, thủ phạm bắn đại tá Gaddafi là một nhân viên tình báo của Pháp. Nhân viên này trà trộn trong nhóm chiến binh bắt được lãnh đạo Libya và đã nổ súng hành quyết ông Gaddafi. Câu hỏi đặt ra là làm cách nào mà điệp viên Pháp biết rõ đại tá Gaddafi ở đâu? Nguồn tin Libya ngầm cho biết nhờ chiếc điện thoại di động của ông Gaddafi, quà tặng của Tổng thống Bashar al-Assad. Qua hành động này, Tổng thống Syria dường như muốn tỏ thiện chí thân thiện với Paris.
Theo giới phân tích, tiết lộ trên làm lạnh xương sống nhưng không cho phép chứng minh là bàn tay của tình báo Pháp đã giết chết lãnh đạo Libya. Tuy không đủ tính thuyết phục, nhưng giả thuyết mật vụ Pháp ra tay được tung ra đúng vào lúc tại Pháp nổ ra vụ tai tiếng chính trị tài chính có liên can đến tên tuổi của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Theo báo mạng Mediapart, thì trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2007, ứng cử viên Nicolas Sarkozy dường như nhận được tài trợ bất chính từ Libya. Sau đó, ông Gaddafi nhiều lần đe dọa Pháp là sẽ công bố những hồ sơ bí mật liên quan đến chuyện chuyển ngân. Từ đó, củng cố giả thuyết chính quyền Pháp phải làm cho chế độ độc tài Libya sụp đổ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, không có một bằng chứng cụ thể nào cho phép kết luận như vậy.
Thế nhưng, nếu không phải phe nổi dậy, cũng không phải tình báo Pháp, thì ai đã ra tay giết đại tá Gaddafi?
Có lẽ không bao giờ chúng ta có câu trả lời, nhưng điều chắc chắn là cái chết của nhà độc tài hoang tưởng của Libya xảy ra trong bối cảnh chính trị Bắc Phi sôi động. Làn gió cách mạng mùa xuân Ả Rập đã làm sụp đổ hàng loạt chế độ và có nguy cơ vượt tầm kiểm soát. Sửng sốt, các cường quốc Tây Phương bất lực nhìn phong trào cách mạng thay thế các chế độ đương quyền suy yếu và áp đặt luật lệ mới của chính họ. Liệu phương Tây chấp nhận bất trắc để toàn khu vực rơi vào bàn tay Hồi giáo cực đoan có tổ chức? Có thể vì thế mà Tây Phương cần phải can thiệp để kiểm soát tình hình ở Libya, nhân danh chính nghĩa bảo vệ thường dân đang bị đe dọa tính mạng. Trong một số kết luận trong bản báo cáo của tiểu bang Ngoại giao Quốc hội Anh công bố, thì thay thế chế độ độc tài Gaddafi là mục tiêu chính của Liên minh Tây Phương Ả Rập khi can thiệp vào Libya từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 31 tháng 10 2011 dưới ngọn cờ của Liên Hiệp Quốc và lực lượng NATO. Mục tiêu thay đổi chế độ chính trị có bắt buộc phải sát hại bạo chúa đương quyền hay không? Câu trả lời là không, bởi vì như tuyên bố của nhà ngoại giao Jean Ping, cựu chủ tịch Ủy ban Châu Phi, một nhân vật có nhiều thế lực và ủng hộ một giải pháp chính trị cho Libya, thì chiến tranh nhân đạo, theo một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc năm 2005, thể hiện tinh thần cao thượng, cứu giúp thường dân, chỉ là một huyền thoại. Theo ông, chiếu bài này che giấu một chính sách cường quốc cổ điển, lật đổ một chế độ và ám sát một quốc trưởng ngoại quốc. Không một quả bom nào thật sự bảo vệ thường dân.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai như thường lệ.